là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh là phản ánh Lục Yên tiếp tục di rời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Tiếp đó là ghi nhận công tác cứu trợ tiếp tế cho người dân vùng lũ Trấn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, hiện nay tỉnh Yên Bái đang duy trì thường xuyên trên 4 địa bàn chính sách, đó là chính sách tín dụng ưu đãi. Đến nay đã có gần 29.000 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được xét duyệt cho vay vốn từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi trên địa bàn tỉnh để phát triển kinh tế với tổng số vốn cho vay gần 2.000 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo. Từ đầu năm 2021 đến thời điểm này đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa gần 4.000 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Kinh phí hỗ trợ gần 200 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo thực hiện từ năm 2021 đến nay đã có trên 1,1 triệu lượt đối tượng được hỗ trợ. Đặc biệt chính sách hỗ trợ tiền điện từ năm 2021 đến hiện tại đã có trên 95.000 lượt hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được hỗ trợ với tổng kinh phí gần 62 tỷ đồng. Nhờ thực hiện hiệu quả các chính sách này, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh giảm trên 5% mỗi năm, trong đó huyện Mường Trải giảm gần 10%, vượt trên 2,3% chỉ tiêu nghị quyết. Huyện Trạm Tấu giảm 7%, vượt 0,45% so với mục tiêu. Đặc biệt, tỉnh hoàn thành 4 xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới.
Năm 2024, huyện Lục Yên phấn đấu đưa tối thiểu 80 lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó 50 lao động theo hợp đồng và 30 lao động theo thời vụ. Để đạt được mục tiêu, Lục Yên sẽ tăng cường vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác xuất khẩu lao động, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Theo đề án đưa lao động tỉnh Yên Bái đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2024-2030, huyện Lục Yên được phân bổ 1.300 chỉ tiêu lao động đi làm việc ở nước ngoài bằng chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, gồm 1.000 lao động theo hợp đồng và 300 lao động thời vụ.
Thông qua việc tổ chức thành công các hoạt động chào mừng, kỷ niệm các sự kiện, các ngày lễ lớn bằng các hoạt động văn hóa thể thao được tổ chức sôi động với nhiều hình thức hấp dẫn ý nghĩa, thể hiện được sự quan tâm chăm lo đời sống văn hóa tinh thần, nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân. Bên cạnh đó, huyện Văn Chấn cũng đã tổ chức các lễ hội như lễ hội trà san tuyết năm 2024 tại Suối Giàng, lễ hội cầu mùa dân tộc Khơ Mú tại xã Nghĩa Sơn, lễ hội cầu mùa dân tộc Tày tại xã Thượng Mường La. Qua đó đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham gia các sự kiện, các lễ hội. Qua 8 tháng đầu năm, huyện Văn Chấn đã đón gần 157.000 lượt du khách, trong đó có trên 29.000 lượt du khách quốc tế, đạt doanh thu trên 141 tỷ đồng, đạt gần 72% kế hoạch chỉ tiêu giao. Để hoàn thành kế hoạch đón 220.000 lượt khách du lịch trong năm 2024, trong những tháng còn lại của năm 2024, huyện Văn Chấn cũng đã xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức các hoạt động lễ hội cốm xã Tu Lệ năm 2024, đăng ký và triển khai các hoạt động tham gia tuần lễ văn hóa thể thao du lịch và lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện và 60 năm ngày thành lập huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La, lễ hội mùa vàng và lễ hội Sơn Tra huyện Mường Trải lần thứ nhất năm 2024.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù thời tiết có nắng nhưng nguy cơ sạt lở đất tại huyện Lục Yên vẫn còn cao. Nhiều địa phương trong huyện tiếp tục xuất hiện điểm sạt và vết nứt, sụt lún. Trước thực tế này, Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục tổ chức di rời các hộ dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở, tìm các quỹ đất để bố trí tái định cư vùng bão lũ để giúp các hộ dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lũ, đất đá trên đồi sạt xuống đã làm gãy một gian nhà sàn bê tông của gia đình anh Nông Hữu Bảy, thôn Làng Thọc, xã Yên Thắng. Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của xã Yên Thắng và thôn Làng Thọc đã huy động lực lượng phối hợp với nhân dân di rời tài sản và các thành viên trong gia đình đến nơi an toàn. Anh Nông Hữu Bảy, thôn Làng Thọc, xã Yên Thắng cho biết.
Tôi đi làm xa, tôi ở Thanh Hóa cơ. Lúc muộn rồi, khoảng hơn 11 giờ ấy, thì vợ tôi điện bảo là đất bây giờ sạt lở xuống nhiều lắm, mà mưa rất to, khả năng anh phải về. Là có một cái cây cọ nó cũng sắp đổ. Lúc đầu tôi cũng nghĩ là chỉ cây cọ kia là nó nghiêm trọng thôi, nhưng mà không ngờ là nó lại mưa nhiều, nó sạt đi dài như vậy là nó sâu hết xuống nhà, sập cả cái giam cuối kia. Bây giờ hư hỏng cũng nhiều. Hiện tại thì bây giờ là ăn uống sinh hoạt thì ở nhà bà, còn tối ngủ thì hai vợ chồng ở ngoài cái lán này cũng rất là khó khăn. Thì có hai đứa còn đang đi học, thì tôi cũng mong là chính quyền xã, địa phương các cấp hỗ trợ xem xét giúp cho gia đình là có cái kinh phí để sửa chữa được. Nếu còn không thì cũng xin tìm một chỗ nào đó để cho nó hợp lý để di rời.
Trong cơn bão, chị Hoàng Thị Liên, thôn Làng Thọc, xã Yên Thắng cũng bị sạt ta luy gây nguy hiểm đến tính mạng con người và hiện nay vẫn tiếp tục có nguy cơ sạt lở tiếp. Gia đình chị đã được chính quyền xã Yên Thắng di rời ra ở tạm tại nhà văn hóa thôn Làng Thọc, chị Hoàng Thị Liên cho biết.
Tức là tối hôm đấy thì mưa to, nhà cũng không để ý, cứ nghĩ là không làm sao, xong rồi sáng hôm đấy là thấy xong tôi mới chạy đi xem, mới gọi chồng bảo là ôi trời ơi dậy đi, sạt lở hết đây rồi. Ông chồng mới dậy, cứ tưởng là sạt mỗi một chỗ, về sau về xem sạt hết xung quanh nhà. Xong tôi mới đăng lên Facebook đi, xong mới bảo là sạt lở hết, xong các anh ở xã mới vào xem hết, bảo là thôi cái chỗ này không ở được đâu, phải di dời thôi. Hôm đấy chưa đi đâu, chưa di dời là bảo là được, ở được thì vẫn cứ ở. Nhưng mà đến ngày hôm sau nữa thì ngủ trưa ấy, cứ thấy nó nổ, sợ quá. Chồng không chịu đi mãi, thấy nổ như thế nên chồng mới sợ quá, mới bảo là thôi đi, không biết đi chỗ nào được. Thế bảo hôm qua ấy, trưởng thôn mới lại ở xã về cũng bảo là ở cái hội trường tạm, bây giờ nhà cứ di dời ra đấy, xong mới điện cho chủ tịch hội phụ nữ ấy. Chị mới bảo là cứ dọn dẹp ở trong nhà đi, tí chị khác lấy người vào hộ, cả dân quân nữa, cả xóm nữa. Dọn dẹp một lúc là thấy ầm vào hộ, chuyển ra đây luôn đó.
Ông Hoàng Xuân Thu, trưởng thôn Làng Thọc, xã Yên Thắng cũng cho biết thêm.
Sau khi cơn bão số 3 ấy, đi qua ấy, thì hiện tại chỗ thôn Làng Thọc, chúng tôi đã đi kiểm tra thực tế, thuộc diện di rời 18 hộ bị sạt lở và sập nghiêm trọng, có 5 hộ được sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, thôn bản cũng đã tổ chức huy động lực lượng, thành lập đoàn đi kiểm tra thực tế, sau đó là hỗ trợ các hộ san gạt một phần nào đất đã sạt lở vùi lấp, huy động vận động bà con nhân dân là hỗ trợ để mà di rời tránh nạn.
Xã Yên Thắng có 68 hộ dân có nguy cơ bị sạt lở. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, xã Yên Thắng đã vận động và hỗ trợ các hộ trong vùng sạt lở và vùng có nguy cơ sạt lở di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm, bố trí các hộ đến ở tạm tại nhà văn hóa thôn, nhà người thân hoặc dựng lán ở tạm. Cùng với việc di dời khẩn cấp các hộ dân, xã Yên Thắng đã rà soát, đánh giá khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, tuyên truyền hướng dẫn người dân cảnh giác di rời ra khỏi vùng nguy hiểm, thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết để có phương án đối phó kịp thời, đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho nhân dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ông Trần Văn Tiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thắng cho biết.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa qua, trên địa bàn xã Yên Thắng có 16 hộ đã sạt lở, 68 hộ đang thuộc diện có nguy cơ sạt lở. Hiện nay là chúng tôi đã di rời toàn bộ các hộ sạt lở và các hộ có nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn về tính mạng cũng như tài sản cho bà con nhân dân các thôn trên địa bàn xã. Chính quyền địa phương cũng đã chọn các cái địa điểm như các cái nhà văn hóa của các thôn, các gia đình đảm bảo an toàn để cho các cái hộ di rời. Trước mắt thì Đảng ủy chính quyền cũng như Mặt trận Tổ quốc ở các đoàn thể cũng đã đến các cái hộ mà bị di rời, trước hết là động viên về vật chất cũng như là tinh thần để các hộ yên tâm cùng với Đảng ủy chính quyền vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Tiếp theo thì chúng tôi cũng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện và các ban ngành của huyện bố trí cái khu đất mà tái định cư cho các hộ không có khả năng khắc phục nữa để gia đình có thể di chuyển đến cái nơi ở mới để đảm bảo cái cuộc sống sau này cho các hộ.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, xã Minh Xuân có 8 nhà sập đổ hoàn toàn, 4 nhà hư hỏng nặng, trên 264 hộ bị sạt ta luy dương phải sơ tán đến nhà văn hóa và người thân ở tạm. Ủy ban Nhân dân xã Minh Xuân đã phân công cán bộ công chức phụ trách thôn xuống trực tiếp các hộ dân, các tuyến đường có điểm sạt lở để tổ chức khắc phục một phần hậu quả do thiên tai gây ra. Trang dây cảnh báo và cử người thường trực tại các điểm nguy hiểm, không để nhân dân di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Yêu cầu các hộ dân sinh sống gần nơi có ta luy cao hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở di rời sang lánh nạn tại các hộ dân khác, nhà người thân hoặc nhà văn hóa thôn. Chị Lục Thị Hoa, thôn Át Thượng, xã Minh Xuân chia sẻ.
Nhà tôi ở đây, tối thì mưa cả tối rồi. Đấy dậy thì thấy mưa to thì vợ chồng cũng ra đây để ngăn nước, để cho tránh khỏi xuống nhà. Cũng mưa to quá thì cũng thấy nó lở. Từ tối hôm đấy lên tháng là bắt đầu lở sập đấy cái cột nhà. Làng xóm cũng về giúp, xã ở thì cũng về hỏi thăm. Xem nông dân thử lại thế nào thì cũng vào. Nhìn xong thì cũng bảo là khu này cũng phải đi rời. Bây giờ nguyện vọng thì nhân dân ở đây cũng đi rời đấy. Vì là ở bây giờ cũng lo, bây giờ cũng không được ở nhà đâu. Toàn đi ở nhờ hàng xóm với lại mấy tối thì ra huyện ở. Đi đến đâu thì các bác cũng hỗ trợ đến đấy thôi. Nhưng mà đâu cũng không ở nhà mình. Từ hôm 8 đến bây giờ các hảo tâm ai cũng giúp đỡ. Ở xa, ở gần, ở trong Bắc, trong Nam ai cũng giúp đỡ. Thôn Á Thượng này, tôi rất là cảm ơn.
Ông Đinh Hồng Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Xuân cho biết.
Do chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3 và hoàn lưu cơn bão số 3 từ ngày 7 tháng 9 đến hiện tại thì trên địa bàn xã xảy ra mưa to và các cái đồi đất hiện nay đang ứ đọng rất nhiều nước. Trên địa bàn đã xảy ra tình trạng sập nhà, hiện nay là có 8 nhà sập đổ hoàn toàn. Theo số liệu thống kê đến thời điểm hiện tại chúng tôi đang cập nhật thì có 264 hộ gia đình thuộc cái diện mất an toàn hiện tại đang ở các chân đồi trên núi có nguy cơ sập đổ. Theo chỉ đạo của địa phương chúng tôi hiện nay đang thực hiện việc di rời, trước mắt là di rời toàn bộ người ra khỏi vùng mất an toàn để đảm bảo tính mạng, thực hiện di rời người ra các nhà văn hóa, ra người thân và các cái vùng an toàn. Về mặt an sinh xã hội, chúng tôi đã sử dụng các vật chất, nguồn lực từ các mạnh thường quân để hỗ trợ các gia đình di rời ra vùng an toàn để tránh tình trạng thiệt hại về người. Chúng tôi cũng tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, thăm nắm các đồi đất có nguy cơ bị gãy, nứt để tiếp tục vận động các cái hộ khác di rời ra khỏi mất an toàn để đảm bảo về người.
Tính từ ngày 9 đến 16 tháng 9 năm 2024, trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức di rời hơn 2.000 hộ dân với 7.333 khẩu sạt lở ta luy dương và ngập lụt đến nơi an toàn, trong đó 789 nhà sạt ta luy dương tại các xã không ảnh hưởng đến nhà, tài sản của hộ gia đình. Hiện nay các hộ đã được các lực lượng hỗ trợ sơ tán ra khỏi vùng nguy hiểm. Đến nay nước đã rút, không còn nhà ngập. Tại những khu vực nước rút, chính quyền địa phương và các lực lượng vũ trang đang giúp người dân dọn nhà, ổn định cuộc sống. Các hộ bị sạt ta luy dương mà không ảnh hưởng đến nhà được giúp đỡ thu dọn, các hộ đã trở lại nhà sinh hoạt bình thường. Hiện còn huyện Lục Yên 960 hộ, 3.994 khẩu chưa trở lại vì có nguy cơ sạt lở đất, trong đó 789 hộ ở người thân, 130 hộ ở văn hóa thôn, trường học, 41 hộ ở nơi khác. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Lục Yên đã yêu cầu cấp ủy chính quyền các xã thị trấn tiếp tục tuyên truyền tập trung di rời toàn bộ các hộ sống ở ven chân núi, ven sông suối, những khu vực có nguy cơ sạt lở cao ra khỏi vùng nguy hiểm, bố trí nơi tránh trú an toàn. Với sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, của huyện, sự quyết tâm của cấp ủy chính quyền địa phương và sẻ chia, đoàn kết của nhân dân mọi miền Tổ quốc sẽ giúp bà con nhân dân huyện Lục Yên vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, bão số 3 đi qua để lại những thiệt hại nặng nề cho người dân tỉnh Yên Bái nói chung, trong đó có huyện Trấn Yên nói riêng. Ước tính thiệt hại tại huyện Trấn Yên lên tới gần 1.000 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về sản xuất nông nghiệp gần 350 tỷ đồng. Tuy bị thiệt hại rất lớn nhưng nhờ có những mạnh thường quân với tấm lòng tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam, những đoàn thiện nguyện cứu trợ khẩn cấp không kể ngày đêm từ miền Nam, miền Trung và một số tỉnh miền núi phía Bắc đã có mặt nhanh chóng để có thể cứu trợ tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân trong những ngày khó khăn nhất. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Ảnh hưởng của cơn bão số 3, huyện Trấn Yên thiệt hại nghiêm trọng đến các công trình công cộng, nhà dân và diện tích sản xuất nông nghiệp tại các xã trên địa bàn. Một số xã bị ảnh hưởng nặng nề như xã Nga Quán, xã Việt Thành, xã Báo Đáp và thị trấn Cổ Phúc. Riêng tại thị trấn Cổ Phúc, tổng số 1.722 hộ dân thì có 1.260 hộ bị ngập trong lũ. Nước lũ sông Hồng dâng cao khiến toàn bộ các tuyến đường qua địa bàn thị trấn bị ngập sâu trong nước, bùn đất phù sa phá hỏng nhiều công trình công cộng. Bà Bùi Thị Nga, tổ dân phố số 8 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói:
Gia đình nhà tôi cũng ở vào cái vị trí là nó thấp nên là nó bị quấn lũ, nó quấn nó vào nhà, do ảnh hưởng là đồ đạc vật dụng ở trong gia đình là bị ngập hỏng, hư hỏng hết. Nhà tôi thì chỉ di rời sang bên cái trường tiểu học để ở đấy, khi về để khắc phục chỗ ăn ở, khi các cháu đến trường thì phải trả cái địa điểm cho trường cho các cháu học. Gia đình nhà tôi về khắc phục chỗ để ăn ở.
Sau khi nhận được thông tin từ phía chính quyền, người dân, rất nhiều các đoàn xe cứu trợ khẩn cấp gồm thuyền phao cứu sinh, xuồng, cano của tỉnh, các đoàn thiện nguyện từ các nơi như Đà Nẵng, Sài Gòn, Hà Nội đã nhanh chóng di chuyển theo cao tốc Nội Bài Lào Cai tới địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên để giúp bà con vùng lũ. Trong lúc này, nước lũ vẫn ngập cao, phương tiện cứu trợ còn hạn chế nên việc tiếp cận với người dân còn rất khó khăn và nguy hiểm. Nhưng vượt lên trên tất cả, bằng tấm lòng yêu thương đùm bọc, các đoàn cứu trợ đã bất chấp nguy hiểm xông pha vào tâm lũ để tiếp tế nhu yếu phẩm, thuốc, nước uống cho người dân. Anh Doãn Thế Tài, đội cano tham gia cứu trợ tại Trấn Yên cho biết:
Trong lúc cứu hộ cứu nạn ra là nó xảy ra rất nhiều những cái tình huống nó khó khăn, như rào thép gai hay là mái tôn, rồi sóng rồi xoáy ở giáp bờ sông Hồng, nó rất nguy hiểm. Nhưng mà vì tinh thần hỗ trợ bà con nên là anh em đã không quản khó khăn, vượt lên mọi cái gian khó, cũng đã với huyện Trấn Yên cũng đã hỗ trợ được khoảng tầm độ di rời khoảng tầm 500 người dân đến vùng an toàn và chở được khoảng tầm 100 hay là 100% tấn lương thực gì đấy để tiếp tế cho bà con trong lũ.
Lũ lụt ngập sâu, tài sản hoa màu của người dân trôi hết, sạt lở đất, vùi lấp nhà cửa, đường giao thông và nhiều công trình thủy lợi. Khi này rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng. Ai có gì giúp đấy, có của giúp của, có công giúp công. Không ai bảo ai, cả thôn Thắng Lợi, xã Y Can gọi nhau trong đêm, khuân vác đồ cứu trợ giúp các đoàn tiếp cận với vùng tâm lũ. Hành đoàn xe chở người từ Lương Thịnh, Hồng Ca, Kiên Thành, huyện Trấn Yên, từ các xã trong huyện, Văn Chấn, thị xã Nghi Lộ đi giúp các xã dọc ven sông Hồng từ Tân Đồng, Báo Đáp tới Việt Thành, Nga Quán, mang theo tình người ấm áp, rút dọn bùn đất cho các hộ dân, không quản ngại đêm muộn và vác hàng tiếp tế đến cầu Cổ Phúc. Chị Phạm Thị Hải Yến, thôn Thắng Lợi, xã Y Can, huyện Trấn Yên nhớ lại.
Nhà em thì không ngập, nhưng mà em kiểu đi vác đồ kiểu cứu trợ này cho dân, nên là chúng em cả một thôn Thắng Lợi đấy, là xã Y Can ấy, là đi vác ở từ đường cao tốc chỗ 128 ấy, xong là xuống để cho họ chở ra đây. Từ lúc 12 giờ đến tận 12 giờ đêm chị mới về ấy. Hôm trước thì tốn trước thì từ 12 giờ thì có ít thôi, có 2-3 chuyến xe thôi.
Không chỉ dừng lại ở tấm lòng mà các đội tình nguyện, đội cứu trợ còn tự nguyện quyên góp bằng chính số tiền của mình để mua các nhu yếu phẩm, thuốc, nước, gạo. Tiêu biểu như đoàn thiện nguyện của văn phòng bất động sản Sen Hồng, Ven Group, kết nối với nhóm thiện nguyện Duy Xuyên và những người bạn từ Quảng Nam và Đà Nẵng gồm 16 thành viên di chuyển bằng ô tô từ thành phố Đà Nẵng tới thị trấn Hồng Phúc để giúp đỡ người dân. Đoàn thành lập bếp cơm không đồng, tặng quà bằng tiền mặt và nhu yếu phẩm, giúp người dân dọn dẹp vệ sinh tại trụ sở Ủy ban dân thị trấn Cổ Phúc trong 10 ngày. Chị Quỳnh Châu, thành viên bất động sản Sen Hồng, tỉnh Bắc Ninh nói.
Đoàn mình là thuộc đơn vị trực thuộc bất động sản Sen Hồng ở Tiên Du Bắc Ninh, là một đơn vị trực thuộc của cộng đồng thiện nguyện Việt Nam, thì cũng rất là hân hạnh được kết nối với tổng để đưa cái chương trình về với thị trấn Cổ Phúc của mình. Và hình thức trao quà của đoàn thì sẽ là các gồm có các nhu yếu phẩm cộng với tiền mặt theo mỗi suất. Có danh sách kèm theo của các xã, thôn để gửi lên rồi. Và tổng số xuất quà hôm nay bên mình phát thì sẽ là 600 xuất.
Anh Nguyễn Văn Trung, phụ trách bếp không đồng của Đoàn Thiện Nguyện Quảng Nam Đà Nẵng tại chiến của Phúc chia sẻ.
Với tinh thần của mình lại từ trái tim, chúng tôi hướng ra ngoài Bắc với tinh thần nhiệt huyết, đem cả tấm lòng của bà con miền Trung và cũng cả nước mang về với người Bắc chúng ta để tạo những bữa cơm không đồng. Sau đó chúng tôi có chương trình là chữa xe miễn phí cho bà con và khắc phục những vùng miền của Yên Bái. Và chúng tôi làm cơm không đồng đây là hỗ trợ cho bà con những nơi phường và xã và thôn có những nơi mà bị ngập, cô lập và những khó khăn đang khắc phục do lũ lụt ở gia đình không thể tiếp cận được cơm nước đầy đủ. Chính vì vậy chúng tôi sẽ nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ cũng như báo sức ăn giúp cho bà con và cũng như lực lượng chức năng đang khắc phục hậu quả tại đây để giúp cho các đồng chí có những bữa cơm để phục vụ cho bà, khắc phục hậu quả cho bà con trong thời gian ở địa phương sau bão và lũ lụt.
Trước tình cảm và sự hỗ trợ không mệt mỏi của các đoàn từ thiện cứu trợ, người dân khi được đón nhận những suất quà, những nhu yếu phẩm, những hộp cơm đong đầy tình cảm, sự yêu thương chia sẻ, đùm bọc và đoàn kết của những người dân khắp nơi hỗ trợ vào lúc cuộc sống khó khăn nhất đã không khỏi xúc động. Chị Lê Thị Phương Thúy, tổ dân phố 5, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói.
Em rất vui khi được nhận những suất cơm từ thiện từ Đà Nẵng và Quảng Nam cho khu phố em. Xin chân thành cảm ơn đoàn khi nhận được những cái suất cơm rất là chu đáo. Mọi người đã hướng về miền Bắc, em cảm thấy là rất là xúc động.
Hay nhóm tình nguyện sửa xe máy miễn phí cho người dân được thợ sửa xe của các tỉnh miền Nam di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh ra đến thị trấn Cổ Phúc để sửa miễn phí cho bà con trong vòng 4 ngày. Trong đó các công ty thành viên của nhóm đã ủng hộ 1.000 cái buji, 1.200 hộp dầu máy, thay ắc quy xe máy, xe đạp điện trị giá 300 triệu đồng. Mọi chi phí ăn ngủ của đoàn đều tự túc do các thành viên quyên góp. Tất cả chung mục tiêu là hỗ trợ sửa chữa xe máy cho người dân bị ngập lụt để nhanh chóng có phương tiện đi lại. Anh Nguyễn Quốc Thịnh, nhóm tình nguyện sửa xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Cơn lũ vừa rồi bà con ảnh hưởng rất là lớn, đặc biệt là rất là nhiều cái nhu cầu để mà cần thiết, thì trong đó có cái xe máy thì bà con là bị ngập lụt và hỏng hóc những cái bình ắc quy hay là nhớt nước vào thì không thể để nổ được, thì hôm nay chúng tôi là thành lập một cái đoàn để đến đây chia sẻ cùng bà con trên cái vùng Tây Bắc này.
Theo báo cáo tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3 và công tác khắc phục đến ngày 17 tháng 9 năm 2024, trên địa bàn huyện Trấn Yên có 4 người chết, 4 người bị thương. Tổng thiệt hại về nhà ở là 184 nhà, 17 công trình thủy lợi bị ảnh hưởng và thiệt hại, sạt lở nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn 21 xã thị trấn với khối lượng đất đá sạt lở khoảng hơn 713.000 mét khối, gây hư hỏng nhiều hành lang đường và cống qua đường. Ước tính thiệt hại do bão số 3 gây ra gần 1.000 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về sản xuất nông nghiệp ước gần 350 tỷ đồng. Trong mưa lũ, sự sẻ chia, tinh thần đoàn kết yêu thương giữa người với người càng khẳng định sự đồng cam cộng khổ giữa mọi vùng miền của Tổ quốc, khi những khúc ruột còn đau và những hành trình yêu thương xuất phát từ trái tim hồng vẫn sẽ tiếp tục kết nối và sẻ chia, đem yêu thương tới mọi người dân, Trấn Yên nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng để sớm ổn định cuộc sống.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn.
Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, huyện Văn Chấn đã đang tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Nhiều loại cây trồng được đưa vào thử nghiệm, trong đó cây măng tre Bát Độ trở thành một trong những loại cây trồng chủ lực. Đến nay toàn huyện đã có trên 500 hectare măng tre Bát Độ mang lại nguồn thu ổn định cho người dân với doanh thu hàng năm trên 100 tỷ đồng. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Năm 2020, sau khi diện tích cam của gia đình bị bệnh vàng lá, thối rễ chết hàng loạt, anh Phạm Hải Đường ở tổ dân phố 8 thị trấn Nông Trường Trần Phú đã tìm tòi nhiều loại cây trồng khác nhau để thay thế. Sau thời gian thử nghiệm, nhận thấy cây măng tre Bát Độ dễ trồng, cho hiệu quả kinh tế cao, anh đã cải tạo lại toàn bộ diện tích cam của gia đình. Đến nay, gia đình anh đã có trên 5 hectare măng tre Bát Độ, trong đó có 3 hectare đang cho thu hoạch. Theo tính toán, mỗi hecta măng cho thu hoạch trên 40 tấn, trừ chi phí giá trị thu về trên 200 triệu hecta mỗi năm. Anh Phạm Hải Đường, tổ dân phố 8, thị trấn Nông Trường Trần Phú cho biết.
Từ năm 2021, mình tự tìm hiểu, mình đi, mình ra vùng người ta trồng rồi, ví dụ vùng Kiên Thành, họ đi trước, ra tìm hiểu, mang cái tre về đây, người đầu tiên mang về đây. Tất cả cái Bát Độ này thì rồng khi một năm là được thu, năm thứ hai là gọi là thu chính, năm thứ hai, thứ ba thì nó thu, nếu đạt năng suất được khoảng 20 tấn một hectare. Lấy cả lá, cả cành, khai thác cả lá, cả cành, thân. Cây măng Bát Độ này so sánh với cây trồng khác ấy, thì ví dụ như là cây cam thì nó hiệu quả thấp hơn cây cam, nhưng mà nó nhanh thu hoạch hơn và môi trường tốt hơn. Mình, cái môi trường nó không phải dùng đến thuốc sâu, không phải... tức là không ảnh hưởng môi trường, thân thiện môi trường.
Các loại măng tre nói chung và măng tre Bát Độ nói riêng được huyện Văn Chấn đưa vào trồng từ rất sớm. Tuy nhiên, do chưa có sự liên kết bao tiêu sản phẩm và diện tích trồng còn manh mún, nên hiệu quả còn hạn chế. Hai năm trở lại đây, thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp, huyện Văn Chấn đã phối hợp tạo điều kiện để các đơn vị doanh nghiệp thực hiện các dự án phát triển măng tre Bát Độ. Năm 2024, huyện Văn Chấn phối hợp với công ty cổ phần Yên Thành thực hiện dự án liên kết sản xuất măng tre Bát Độ. Dự án đã quy hoạch và mở rộng thêm 100 hectare trồng măng tại một số xã vùng ngoài. Đến hết tháng 8, huyện đã cấp 46.500 cây giống cho nhân dân các xã Thượng Bằng La, Tân Thịnh và thị trấn Trần Phú. Nhân dân đã trồng gần 80 hectare. Bên cạnh việc liên kết với các doanh nghiệp trong bao tiêu sản phẩm, các tổ chức hội và nhân dân đã liên kết thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác để giúp nhau phát triển măng tre hiệu quả. Ông Đinh Công Hới, thành viên tổ hợp tác trồng măng thôn Dạ, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn cho biết.
Điển trúc này thì so với các cái cây lâm nghiệp khác thì cây này là hiệu quả nó cao hơn. Thì theo nhóm tổ thì tới đây cũng là mở rộng ra cái diện tích để trồng thêm và trồng mới. Đấy cũng đang thứ nhất nó là cái ở nó có cái chương trình để hỗ trợ cái cây măng giống, thì tổ cũng đang có cái đề xuất để lấy cây măng giống về để trồng bổ sung. Với lại trồng mới ra để những cái diện tích mà đất nó không có cây cối gì đấy, cây rừng lâu, rừng khem đấy, thì mình thứ nhất là nó phủ xanh. Đấy, và thứ hai là mình có cái cây măng để mình cho bà con nó có cái tăng cái thu nhập một chút.
Dù mới phát triển trên quy mô lớn, được vài năm nhưng theo đánh giá của nhân dân, măng tre Bát Độ có ưu thế vượt trội với tốc độ sinh trưởng nhanh, ít sâu bệnh và chi phí đầu tư thấp. Cây măng Bát Độ yêu cầu ít phân bón và công chăm sóc nhưng lại đem hiệu quả kinh tế cao. Với mức đánh giá bình quân từ 5.000 tới 6.000 đồng mỗi kg, mỗi hecta măng Bát Độ có thể đem lại thu nhập từ 200 tới 250 triệu đồng, góp phần cải thiện đời sống của người dân. Không chỉ có lợi ích kinh tế, măng tre Bát Độ còn mang giá trị lớn trong việc chống xói mòn đất, bảo vệ cảnh quan và môi trường sinh thái. Các rừng măng xanh mướt đã và đang bổ sung vào cơ cấu cây trồng, tạo việc làm thu nhập ổn định cho nhân dân, đồng thời góp phần duy trì hệ sinh thái bền vững tại địa phương. Ông Nguyễn Trung Thập, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Nông Trường Trần Phú, Văn Chấn cho hay.
Khi cây cam bị vàng lá thui rễ chết hàng loạt thì người dân rất là khó khăn. Nên định hướng của địa phương trong những năm tới là vừa là khôi phục vùng cam nhưng vừa lại phát triển những cây con có hiệu quả kinh tế. Tôi lấy ví dụ như là cây măng tre Bát Độ. Hiện tại trên cơ sở thực hiện cái chủ trương của cấp trên, dự án của Ủy ban dân huyện theo nghị quyết 69 của nhân dân tỉnh thì địa phương tham gia rất là nhiệt tình. Nhân dân của địa phương chúng tôi đã chủ động sáng tạo và có thể nói rằng là các diện tích trồng măng Bát Độ này hiện tại đang tăng từng ngày từng giờ. Hiện tại trên địa bàn thì các diện tích trồng măng tre Bát Độ phát triển rất là tốt, cho thu nhập rất là ổn định. Và đầu ra thì chúng tôi làm việc trực tiếp với công ty Yên Thành và công ty Yamazaki thì về cơ bản đã bao tiêu sản phẩm đầu ra cho bà con và tạo được niềm tin rất lớn cho nhân dân trong việc phát triển kinh tế. Hiện tại thì hội nông dân và cựu chiến binh đã thành lập các tổ hợp tác trồng măng tre Bát Độ và bà con nhân dân phấn khởi trong cái việc này.
Trong thời gian tới, huyện Văn Chấn đang tiếp tục chỉ đạo các xã thị trấn phối hợp với hạt kiểm lâm rà soát và quy hoạch thêm các diện tích trồng măng, đồng thời tiếp tục liên kết xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm măng. Mục tiêu là không chỉ gia tăng sản lượng măng mà còn tạo thêm nhiều việc làm, ổn định thu nhập cho người dân, góp phần đưa nền nông nghiệp của huyện phát triển bền vững.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước, và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.